Cho nên ở đây Ngài mới nói, thẳng đó nhận được tự tánh thanh tịnh này, tùy thuận không nhiễm ô, trong 14 giờ đi đứng ngồi nằm tâm không khởi vọng, ấy là hiện thân thành Phật. Chẳng cần dụng tâm dụng lực, chẳng cần tạo tác thi vi, không nhập một mãi mai suy nghĩ nói năng. Nghĩa là buông hết những cái nghĩ vọng tưởng chạy theo hai bên, lúc đó là mình lặng, không có làm gì hết. Quý vị có làm gì không? Buông nó cho nó mất, có gì đâu phải làm. Mà chừng tới tất cả cái vọng tưởng nó lặng hết, lúc đó là sao? Lúc đó mình có cái tác dụng gì không? Mình không có làm gì hết, mà tự nó là thanh tịnh. Cho nên nó trong 14 giờ đi đứng nằm ngồi không khởi vọng, ấy là hiện thân thành Phật. Đó. Như vậy thì quý vị muốn thành Phật dễ hay khó? Chỉ cho 24 tiếng đồng hồ thôi. Trong 24 tiếng đồng hồ đi đứng nằm ngồi không có một niệm nào dấy lên, không có một niệm nào dấy lên mà vẫn biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, thì rõ ràng thường biết. Không thường, thường biết mà không có niệm thì đó là hiện thân thành Phật rồi. Như vậy thành Phật dễ hay không? Tại vì lâu nay chúng ta có quan niệm như Đức Phật Thích Ca, thành Phật rồi có hào quang sáng ra, phải không? Như vậy thì mới nói rằng thành Phật chứng quả. Thực ra cái Phật thật của mình là nó sẵn ở trong của chính mình, mà vì những vọng niệm điên đảo nó che khuất. Bây giờ mình cứ buông hết vọng niệm phiền não mà nó đương quấy rối mình đó, buông sạch xuống thì cái kia nó hiện bài rõ ràng, thì đó là hiện thân thành Phật chứ gì. Hiện thân thành Phật nghĩa là dù ai nói mình ma quỷ gì họ nói mà mình cũng hiện thân là Phật. Vì Phật là giác, mà giác tức là trở lại cái tánh chân thật của chính mình là giác. Chạy theo vọng tưởng tạo nghiệp là mê, rõ ràng như vậy. Ai chạy theo vọng tưởng tạo nghiệp thì người đó là người mê. Ai trở về với cái tánh giác thanh tịnh của mình thì đó là người giác. Như vậy thôi. Mà giác tức giác đầy đủ là Phật. Cái nghĩa nó rất là rõ ràng. Mà rồi Phật là giải thoát sanh tử, bởi vì còn tạo nghiệp thì còn đi sanh tử. Bây giờ trở lại cái lặng lẽ thanh tịnh hàng giác hàng trí thì làm gì có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp tức là giải thoát sanh tử. Đó là cái chỗ rõ ràng cốt cánh của, cốt yếu của đạo Phật. Cho nên ở đây tôi muốn nói để cho quý vị thấy rõ cái chân thật của người tu. Do đó nó thành Phật là việc rất dễ dàng, rất tự tại, đạt được là tự nơi, là tại nơi ta, không phải cầu ở bên ngoài, ở ngay nơi mình, chứ không có cầu đâu hết. Tất cả chúng sanh trên thế giới này, nếu thật không cam chịu trường kiếp trầm luân trong tứ sanh lục đạo, hằng đắm chìm nó bể khổ, muốn thành Phật được chứng được thường lạc nhã tịnh, phải tin lời chân thật của Phật Tổ, buông hết tất cả, không nghĩ nhớ thiện ác, mỗi người khả dĩ liền đó thành Phật. Buông hết tất cả, không nghĩ nhớ thiện ác, tức là hai bên. Buông hết, không nhớ hai bên thì liền đó thành Phật chứ gì hết. Nhưng mà bây giờ thì nói vậy chắc không ai dám làm hết. Buông hết cho mình cứ ngờ, buông hết thì chắc tôi dốt quá, tôi ngu quá, cho nên không dám buông. Để rồi lý luận người ta cho vui, phải không? Tranh hơn tranh thua cho tỏ rằng mình khôn. Mỗi người khá dĩ liền đó thành Phật. Chư Phật Bồ Tát và lịch đại chư vị tổ sư phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh, không phải là không bằng cứ, đâu phải chỉ hứa nguyện suông. Bởi vì thấy chúng sanh có sẵn tánh Phật, mà có tánh sẵn tánh Phật thì chỉ cần nhắc cho họ tỉnh họ biết, họ bỏ hết những cái mê lầm để trở về tánh Phật, thì cái đó là nguyện độ tất cả chúng sinh. Ai có tánh Phật hết mà không độ hết sao được? Phải chi trong đó có chừng 50% có tánh Phật, 50% không có thì độ hết không được, phải không? Còn ai cũng có hết mà làm sao không độ hết được? Nhưng mà chỉ thương chúng ta là Phật độ mà chúng ta không chịu nghe. Tu thì đòi thành Phật mà Phật dạy không làm theo. Phật dạy phải trở lại, buông hết vọng niệm, chẳng có đuổi theo hai bên. Mà chúng ta thì cứ đi chùa cầu Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia hoài, phải không? Phật biểu mình phải tự giác mà mình không chịu tự giác mà còn xin Phật hoài. Như vậy thì chừng nào Phật độ mình mới được? Xin Phật là Phật độ hay sao? Phật độ là Phật chỉ cái mê bỏ, chỉ cái giác để cho chúng ta hành, chúng ta sống. Đó là Phật độ. Chứ không phải Phật độ cho con được bình an, Phật độ cho con thi đậu, không phải cái đó đâu, phải không? Mà bây giờ phải đòi cái chuyện nhỏ xíu xíu mà đòi hoài. Còn cái chân thật cứu kính Phật chỉ không chịu làm, cái đó là cái đáng thương. Đã nói ở trên, pháp vốn như vậy, Phật tổ lắm phen dạy rõ, căn dặn kỹ càng, là chân ngữ, thật ngữ, không một mãi hư dối. Phật do lòng đại từ bi, không nệ tất cả chúng sanh, từ vô lượng kiếp đến nay mê muội, chìm đắm trong biển khổ sanh tử, vừa ra lại vào, luân chuyển không dừng, mê lầm điên đảo, trái tánh giác hợp vọng trần, ví như vàng ròng bỏ vào hầm phẫn, không những chẳng dùng được mà lại nhơ nhớp quá lắm. Ngài bất đắc dĩ nói ra 84,000 pháp môn, tùy căn cơ chẳng đồng của chúng sanh, dùng đối trị tham sân si ái vân vân, 84,000 bệnh tập khí vi tế, như vàng đã dính các thứ nhơ nhớp, mới dạy người dùng sạn, bàn chải, nước, vải vân vân để mài giũa, chùi rửa nó. Sở dĩ Phật nói pháp, mỗi môn đều là diệu pháp, đều có thể liễu thoát sanh tử, thành Phật đạo. Chỉ có vấn đề hợp cơ hay không hợp cơ, không cần phân biệt pháp môn cao hay thấp. Pháp môn lưu truyền ở Trung Hoa rất phổ thông là tông, giáo, luật, tịnh, mật. Năm pháp môn này tùy căn tánh và mỗi chỗ hứng thú của mỗi người, thực hành môn nào cũng tốt. Quan trọng là trong một môn được thâm nhập, trải thời gian lâu không đổi thay, như vậy khả dĩ thành tựu. Thì ở đây Ngài nói rằng chư Phật, chư Tổ thương mình đáo để chỉ dạy đủ hết. Những lời Phật Tổ nói là lời chân, lời thật, không có hư dối. Vậy mà chúng ta không có thâm nhập được, không có thấu hiểu nổi. Như vậy thì vì chúng ta cứ chìm đắm trong sanh tử mà cho nên mê lầm điên đảo quá lắm. Phật thương, Phật muốn cứu, cho nên Ngài mới chỉ ra nhiều pháp môn. Mỗi pháp môn của Phật dạy đều cốt đưa chúng ta ra khỏi cái mê lầm đó. Sử dụng pháp môn nào cũng có kết quả hết. Nhưng đây Ngài kể thì pháp môn tuy nhiều, nhưng ở Trung Hoa thì có tông, tông tức là thiền tông, giáo tức là kinh điển, luật tức là giới luật, tịnh tức là tịnh độ, mật tức là mật tông. Như vậy có mỗi thứ khác nhau, nhưng tùy theo căn cơ. Nếu người có trí tuệ, dễ thấy, dễ nhận thì Phật chỉ thẳng, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, đó là tông, là thiền. Còn nếu người nặng lòng tin, chỉ tin Phật, tin những cái pháp màu nhiệm, tin được sự cứu rỗi, thì Phật dạy niệm Phật, ráng niệm Phật, nhất tâm để khi chết Phật đón về cực lạc hưởng bao nhiêu sự vui sướng, phải không? Nhưng mà niệm Phật được nhất tâm là lúc đó là sao? Còn có nghĩ, còn có vọng tưởng không? Thì cũng là hết vọng tưởng. Thì như vậy cái phương pháp đó nói rằng về cực lạc hưởng khoái lạc này kia, nhưng mà sự thật khi nhất tâm rồi chúng ta hết nghiệp, mà hết nghiệp tức là giải thoát sinh tử, cũng như thiền không một niệm dấy lên thì đó là vô niệm. Vô niệm tức là nhất tâm. Như vậy thì pháp môn tuy có khác là do cái trình độ người không đều mà Phật phải nói. Còn những người thích cái gì màu nhiễm linh thiêng thì Phật dạy trì chú, nhưng mà trì cũng phải tới chỗ nhất tâm. Nhất tâm mới có linh nghiệm, mà nhất tâm rồi cũng gặp nhau ở chỗ đó hết. Như vậy đều là cốt diệt hết những cái vọng tưởng điên đảo của mình. Hết cái đó rồi thì nói là gặp Phật Di Đà, là được thấy Phật Đại Nhật, hay là được minh tâm kiến tánh, tuy nói khác nhưng mà kết quả như nhau đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái nhìn của Ngài rất là rõ ràng, không có phân biệt khen chê bên nào cao, bên nào thấp, bên nào hay, bên kia dở gì hết, mà chỉ rằng pháp của Phật là tùy cơ, tùy trình độ. Ai thích cái gì thì tới cái ấy. Người nào thích tu thiền thì tu thiền, người nào thích tu tịnh là tu tịnh. Cái quan trọng nhất là phải tu cho tới nơi, chứ không phải nói bên đây là tu hay, bên kia là tu dở gì gì hết. Không có nói cái đó, mà nói tu đến nơi thì kết quả nó sẽ gặp nhau. Về tông môn, tông môn tức là thiền, chủ trương tham thiền. Tham thiền cốt minh tâm kiến tánh, cần tham suốt được cái bản lai diện mục của mình, nên nói giác ngộ tự tâm, thấy suốt bản tánh. Pháp môn này phát nguyên từ hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa sen, Ngài Ca Diếp cười chướm chiếm. Đến tổ sư Đạt Na truyền sang Trung Hoa, về sau chỗ hạ thủ công phu đã từng thay đổi. Các bậc thiền đức trước đời Đường, đời Tống phần nhiều nghe một lời hoặc nửa câu được ngộ đạo, thầy trò truyền nhau chẳng qua dùng tâm ấn tâm, không có một pháp, một thật pháp. Ngài thường thưa hỏi, trả lời cũng chẳng qua tùy cách phá chấp, theo bệnh cho thuốc mà thôi. Từ đời Tống về sau, người học đạo căn tánh yếu ớt cạn hẹp, nói được mà làm không được, ví như nói buông hết tất cả, nghĩ không nghĩ thiện ác, thải đều buông mà không hết, không nghĩ thiện thì nghĩ ác. Đến thời đại này, tổ sư bất đắc dĩ dùng biện pháp lấy độc trừ độc, dạy người học tham công án hay kháng phải đầu. Đó. Thì quý vị thấy tại sao mà có tham công án, có kháng phải đầu? Bởi vì trước Phật tổ chỉ thẳng ai sáng ai hay thì nhận ra được liền, rồi tự buông tất cả, bỏ hết tất cả. Nhưng sau này nghe thì hiểu được mà làm không được, nói được mà hành không được. Quý vị có vậy không? Nếu nói vọng tưởng là xấu, vọng tưởng là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, nói nghe hay lắm, nhưng mà ngồi lại thì vọng tưởng cũng đầy đầu, phải không? Do đó mà các ngài buộc lòng phải dạy tham công án hay kháng phải đầu là vậy đó. Nghĩa là có một cái gì đó để cho mình chết ở trong đó, chứ không phải cái đó là cái thật. Cho nên tham công án, kháng phải đầu, ngài cho rằng lấy độc để mà trừ độc. Một công án, câu công án hay là câu phải đầu đó là còn có niệm, có hình thức, mượn cái niệm, cái hình thức đó để rồi mình đánh chết những cái niệm khác thôi. Rồi một ngày nào đó công án nó thành khối, thành khối cũng như niệm Phật được nhất tâm, khối đó nó tan rồi thì chừng đó mới ngộ được bản tánh. Như vậy thì chúng ta mới thấy cách dạy tu tùy theo hoàn cảnh mà các ngài ứng dụng tu. Còn ở đây thì chúng ta khác, Chúng ta không làm như vậy thì đến đoạn sau thì Ngài có nói thêm.